Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Đường vào hiện sinh, tác giả Jiddu Krishnamurti, biên dịch Thanh Lương Thích Thiện Sáng, sách tham khảo Nhà xuất bản Lao động. Lời nói đầu. Jiddu Krishnamurti sinh năm 1895 tại Ấn Độ. Ở độ tuổi 13, được Hội Thông Thiên Học nhận về và xem ông là phương tiện truyền bá chân lý cho bậc đạo sư của thế giới, mà sự sắp xuất hiện của Ngài đã luôn được họ công bố. Krishnamurti nhanh chóng nổi bật là một bậc đạo sư có quyền lực, không thỏa hiệp và không thể xếp loại, vì những cuộc nói chuyện và tác phẩm của ông không hề có liên kết gì với bất kỳ tôn giáo cá biệt nào, và cũng không thuộc về Đông Phương hay Tây Phương, mà là cho toàn thể thế giới. Kiên quyết chối từ hình ảnh cứu thế, năm 1929, ông đột ngột giải tán tổ chức lớn lao có nhiều tiền bạc được tạo dựng xung quanh ông và tuyên bố chân lý là một lãnh địa không có đường vào, mà không một tôn giáo, triết học hay tông phái chính thức nào có thể tiếp cận đến được. Trọn phần còn lại của đời mình, Krishnamurti khăng khăng nhất mực bác bỏ địa vị đạo sư mà người ta đã cố gắng cho ông. Ông vẫn tiếp tục thu hút thính giả đông đảo khắp thế giới, nhưng không hề đòi hỏi quyền lực nào, không hề muốn có đệ tử, và luôn luôn nói chuyện như là một cá nhân với một cá nhân. Cốt lõi giáo lý của ông là sự nhận thức rõ ràng rằng những cuộc thay đổi nền tảng trong xã hội có thể được phát sinh chỉ bởi một sự chuyển hóa thức tâm cá nhân. Sự cần thiết phải có sự tự tri và tự thấu hiểu chính mình những ảnh hưởng có tính giới hạn, chia rẽ của những quy định tôn giáo và quốc gia không ngừng được nhấn mạnh. Krishnamurti đã luôn luôn vạch ra cho thấy sự cần thiết khẩn yếu phải có sự mở rộng tâm hồn, vì khoảng không bao la trong trí não đó sẽ có thứ năng lực không thể tưởng được. Điều này dường như đã là suối nguồn cảm hứng sáng tạo của riêng ông và là chìa khóa cho ảnh hưởng của ông đối với một công chúng rộng lớn đa dạng như thế. Krishnamurti tiếp tục nói chuyện khắp nơi trên thế giới cho đến khi ông mất năm 1986 ở tuổi 90. Những cuộc nói chuyện và đối thoại, những bài viết, nhật ký và thư từ của ông đã được lưu trữ giữ gìn trong 60 quyển sách và hàng trăm băng đĩa. Quyển sách này được kết tập từ khối lượng giáo lý đồ sộ đó, đặc biệt thích hợp và khẩn thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Lời tựa của dịch giả. Krishnamurti đã được nhiều người tiên đoán là bậc cứu tinh của thế giới từ khi ông còn bé. Người ta đã tổ chức Hội Cứu Tinh Thế Giới, hay còn gọi là Hội Ngôi Sao Đông Phương, và tôn ông lên làm bậc giáo chủ ngay từ thuở thiếu thời ấy, cách đây gần một thế kỷ. Nhưng sau 20 năm chuẩn bị chu đáo cho ngày đăng quang của giáo chủ, thì năm 1929, ông lại tuyên bố giải tán hội và từ bỏ mọi quyền hành, tài sản và danh dự đặc biệt dành cho một bậc lãnh đạo tinh thần tối cao. Ông đã chứng nghiệm một trạng thái tâm bao la vô lượng, dùng không thể diễn đạt bằng ngôn từ. Khi ông Lepiter, người đã tìm ra Krishnamurti, và là người đỡ đầu tinh thần của ông. Nghe ông có một cảm ngộ khác thường, bèn vượt đại dương đến gặp và hỏi ông: "Anh hãy diễn tả trực tiếp và rõ ràng cảm ngộ của anh cho tôi xem." Krishnamurti trả lời: "Không còn Krishnamurti nữa, dòng sông đã đi vào biển cả rồi." Rồi từ biển cả của vẻ đẹp và tình yêu đó, Krishnamurti đã lang thang khắp thế giới suốt 57 năm. Từ năm 1929 đến năm 1986, để nói chuyện với mọi tầng lớp con người một cách không mệt mỏi, để kêu gọi họ hãy quay lại chính mình, hầu khám phá cái thật, cái chân, vốn đem lại cho con người hạnh phúc thật, không hề có bóng dáng của xung đột và khổ đau. Ảnh hưởng của ông rất lớn đối với những nhân vật có tiếng tăm về triết học, tôn giáo, nghệ thuật, văn hóa, tâm lý học, phân tâm học, tâm thần học, chính trị và ngay cả khoa học nữa. Chẳng hạn như Aldous Huxley, Henry Miller, Andre Neil, Indira Gandhi, David Bohm, vân vân và vân vân. Ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma lúc thiếu thời tị nạn ở Ấn Độ cũng đã tìm đến gặp ông, bất chấp các môn đồ can ngăn vì không hợp với nghi thức của mật giáo. Hơn nữa, chính Liên Hiệp Quốc cũng đã mời ông đến nói chuyện tại trụ sở ở New York nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên Hiệp Quốc, với tư cách là một triết gia thế tục vĩ đại chứ không phải là một giáo chủ tôn giáo. Những ảnh hưởng đó chỉ là kết quả bề ngoài của những gì chắc thật mà ông đã nói. Điều quan trọng là ông đã nói gì, và đó cũng là điều mà chúng ta nên quan tâm tìm hiểu. Hơn thế nữa, không phải những gì ông nói là tất cả, mà trạng thái tâm ông đã chứng nghiệm mới là quan trọng hết thảy. Và để thấu hiểu, cảm ngộ được trạng thái tâm đó, ta phải chân thật công phu, tức tự tri, chứ không chỉ thuần tư biện triết mà thôi. Những điều ông nói từ biển cả bao la vô lượng của vẻ đẹp và tình yêu đã đi vào khắp mọi tầng lớp con người. Những nhà bác học, những giáo sư đại học, những triết gia, những tu sĩ, những nhà tâm lý học, phân tâm học, những sinh viên học sinh, những bác tài xế, những bộ trưởng, thủ tướng, những kẻ đầu đường xó chợ, vân vân. Thậm chí với cây cỏ, hoa lá, bụi bờ, núi đồi, thung lũng, mặt trời, mặt trăng, vân vân, được thể hiện một phần nào trong quyển Đường vào hiện sinh này. Ai có duyên thì sẽ cảm nhận một trạng thái ngây ngất xuất thần khi đọc nó. Dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi cũng sẽ mở ra cho ta một chân trời bao la chưa từng có trước kia, khi mà ta sống trong thế giới hiện tại với những xung đột, mâu thuẫn của chiến tranh, chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo, gia đình, vân vân. Và từ đó, đời ta sẽ đổi mới hay chuyển hóa, và ta sẽ đi vào hiện sinh như Krishnamurti mà vẫn luôn luôn sống hòa bình với chính ta, với người và với thiên nhiên. Người dịch đã cảm nhận được ít nhiều niềm vui và bình an khi tiếp xúc với tinh thần của Krishnamurti, nên cũng muốn chia sẻ với mọi người. Vì vậy, đã không ngại lời quê dịch ra để cống hiến cho người hữu duyên. Trong khi chuyển ngữ, ác không tránh khỏi có điều sơ sót, mong các bậc cao minh chỉ chính cho. Người dịch sẽ vô cùng cảm tạ. Núi Dinh, Thanh Lương Am, ngày 25 tháng 1 năm 1999. Thiền giả Thanh Lương Thích Hiện Sáng. Một, phải chăng tư duy bắt đầu bằng những kết luận? Những ngọn đồi bên kia hồ tuyệt đẹp, qua khỏi chúng là những ngọn núi đầy tuyết phủ dương cao. Trời mưa suốt ngày, Nhưng giờ đây, như một sự huyền diệu không ngờ, bầu trời đột nhiên trong sáng và mọi vật trở nên sinh động, hân hoan và thanh lặng. Những giọt mưa còn đọng lại trên những đóa hoa rực vàng, chói đỏ và tía sậm, trông giống như những viên ngọc quý. Đó là một buổi chiều tà đẹp trời nhất, đầy ánh sáng và vẻ huy hoàng tráng lệ. Người ta đổ ra đường dọc theo hồ, trẻ em đang la hét vui cười. Những sinh hoạt huyên náo này có một vẻ đẹp mê hồn và là nguồn thanh bình lạ lùng lan tỏa khắp nơi. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dựa dài đối diện với hồ nước. Một người đàn ông đang nói chuyện khá to và không thể nào không nghe thấy những gì ông ta đang nói với người hàng xóm. Trong một buổi chiều đẹp trời như thế này, ước gì tôi đang sống cách xa nơi ồn ào này. Nhưng công việc buộc tôi phải ở lại đây và tôi thật không thấy dễ chịu chút nào. Người ta cho những con ngỗng và vịt ăn. Có cả vài con chim mòng biển lang thang đang ăn trong đó nữa. Những con ngỗng trắng tinh rất xinh đẹp dễ thương. Vào lúc này không có lấy một gợn sóng trên mặt nước. Những ngọn đồi bên kia hồ hầu như đen sẫm. Còn những ngọn núi xa bên kia đồi thì chói sáng lên trong ánh trời chiều sắp lặn. Những cụm mây sặc sỡ chói lọi phía sau núi dường như sống động một cách hăng nồng. Tôi không dám chắc rằng tôi hiểu ông. Người khách của tôi bắt đầu. Khi ông bảo rằng phải dẹp bỏ kiến thức để thấu đạt chân lý, ông là một lão trượng đã từng du lịch đó đây, đọc nhiều sách vở và đã từng ở trong một tu viện khoảng một năm. Ông nói là ông đã đi khắp nơi trên thế giới, từ hải cảng này sang hải cảng nọ, làm việc trên những con tàu, dành dụm tiền bạc và góp nhặt kiến thức. Tôi không muốn nói đến những kiến thức chỉ thuần là sách vở. Ông tiếp. Tôi chỉ muốn nói đến kiến thức mà con người đã tích tập, thu lượm, không có trong văn tự. Cái truyền thống huyền bí vượt ngoài sách vở và những kinh điển thiêng liêng. Tôi đã thử qua chủ thuyết huyền bí, nhưng hình như đối với tôi, chủ thuyết đó có vẻ luôn luôn là khá cạn cợt và ngu xuẩn. Một cái kính hiển vi tốt còn có lợi hơn rất nhiều so với khả năng thấu thị của người nhìn, thấy được những sự vật, sự việc siêu hình. Tôi cũng đã đọc những lý thuyết và quan điểm của vài sử gia vĩ đại. Nhưng được phú cho một tâm thức thượng đẳng và khả năng tích lũy kiến thức, một người đàn ông nên có năng lực làm được việc lợi ích, việc tốt lớn lao. Tôi biết đó không phải là một mốt thời thượng, nhưng tôi có một thôi thúc âm thầm phải cải cách thế giới và niềm say mê của tôi là kiến thức. Tôi đã luôn luôn là một người miệt mài đam mê trong nhiều cách thế. Và bây giờ thì tôi đang bị thiêu đốt bởi sự thúc giục để hiểu biết này. Một ngày nọ, tôi đã đọc một điều gì đó của ông và nó đã hấp dẫn tôi, lôi cuốn tôi. Khi ông nói rằng cần phải giải thoát khỏi kiến thức, tôi liền quyết định đến gặp ông. Không phải như một người đệ tử hay tín đồ, mà như một người muốn tìm hiểu, thẩm tra. Theo đuôi làm đệ tử, làm môn đệ người khác, dù người đó có hiểu nhiều biết rộng hay cao cả thế nào đi nữa, sẽ chỉ ngăn trở mọi tỏ thông hiểu biết mà thôi, phải không? Vậy thì chúng ta có thể nói chuyện thoải mái với sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi xin hỏi, ông muốn nói gì với từ kiến thức? Tốt lắm, bắt đầu bằng một câu hỏi như thế thì thật là hay. Kiến thức là tất cả những gì con người đã học hỏi qua kinh nghiệm. Nó là những gì mà con người đã tích tập, gom nhóm bằng học vấn, bằng nghiên tầm, qua hàng bao thế kỷ đấu tranh khổ nhọc. Trong nhiều lãnh vực, cần sự nỗ lực gắn công, và cả hai mặt khoa học và tâm lý. Ngay cả một sử gia vĩ đại nhất cũng lý giải lịch sử theo sự học hỏi, nghiên cứu và cảm hứng của mình. Thế nên, một người trí thức thông thường như tôi cũng có thể chuyển đạt kiến thức vào trong hành động hoặc tốt hoặc xấu. Dù rằng vào lúc này, chúng ta không quan tâm về hành động ở đây, nhưng không tránh được là nó có tương quan đến kiến thức vốn là cái gì mà con người đã kinh nghiệm hay học hỏi bằng tư duy, bằng nghiền ngẫm, bằng khổ đau. Kiến thức thật mênh mông, nó không chỉ được ghi chép thành sách, mà nó còn tồn tại hiện hữu trong cá nhân cũng như trong tâm thức tập thể hay chủng tộc của loài người. Những thông tin về y học và khoa học, cái khả năng biết làm, thuộc về kỹ thuật, về thế giới vật chất, bắt rễ một cách chủ quan trong tâm thức của người phương Tây. Cũng giống như vậy, có sự nhạy cảm lớn lao hơn về cảnh giới thoát trần trong tâm thức của người phương Đông. Tất cả những điều này là kiến thức bao hàm không chỉ cái đã được biết rồi, mà còn cả những gì đang được khám phá từng ngày một. Kiến thức là một tiến trình không ngừng thêm lên, không có chung cuộc, và vì thế nó có thể là một cái vĩnh hằng bất tử mà con người luôn theo đuổi. Thế nên, tôi không thể hiểu tại sao ông cho rằng cần phải xóa bỏ mọi kiến thức nếu muốn có sự thấu đạt chân lý hiện thực. Sự phân chia giữa kiến thức và sự thấu đạt tỏ thông là giả tạo, không thật có. Nhưng để giải thoát khỏi sự phân chia này, tức để cảm nhận sự khác biệt giữa chúng, chúng ta phải khám phá ra cái gì là hình thức cao nhất của tư duy. Bằng không thì sẽ chỉ có sự hoang mang rối loạn mà thôi. Có phải tư duy, suy nghĩ bắt đầu bằng kết luận không? Có phải suy nghĩ là một dẫn hành từ kết luận này đến kết luận khác không? Có thể có tư duy không? Nếu tư duy có tính chất tích cực, không phải hình thức cao nhất của tư duy là tiêu cực, là thụ động sao? Không phải tất cả kiến thức là sự tích lũy những định nghĩa, kết luận và xác quyết tích cực sao? Tư tưởng tích cực vì dựa trên kinh nghiệm nên luôn luôn là hệ quả của quá khứ, và lối tư tưởng như thế sẽ không bao giờ khơi mở được điều mới lạ. Ông cho rằng kiến thức thì luôn luôn thuộc về quá khứ, và ý tưởng bắt nguồn từ quá khứ, ắt không tránh khỏi che lấp nhận thức về cái có thể được gọi là chân lý. Tuy nhiên, không có quá khứ như là ký ức, thì chúng ta không thể nhận ra được cái vật này, cái vật mà chúng ta đồng ý với nhau gọi là cái ghế. Từ cái ghế phản ánh một kết luận được đạt đến bởi sự đồng ý chung, và tất cả mọi thông tri, giao thiệp sẽ chấm dứt nếu những kết luận như thế không được chấp nhận là hiển nhiên. Hầu hết những suy nghĩ của chúng ta đều dựa trên những kết luận, truyền thống, kinh nghiệm của người khác, và không có cái rõ ràng hiển nhiên hơn, quen thuộc hơn của những kết luận này thì cuộc sống không thể có được. Chắc ông không muốn nói rằng chúng ta nên dẹp qua một bên tất cả mọi kết luận, tất cả mọi ký ức và truyền thống chứ. Những lề lối truyền thống không tránh khỏi dẫn đến dung phàm tầm thường, và một tâm trí bị vướng kẹt trong truyền thống không thể nhận thức được cái gì là đúng, là chân được. Truyền thống có thể là của một ngày qua hay lui trở về 1000 năm cũng thế. Hiển nhiên là phi lý khi một kỹ sư xóa bỏ cái kiến thức kỹ thuật mà y đã đạt được qua kinh nghiệm của cả ngàn người khác. Và giả như nếu ai đó cố xóa đi cái trí nhớ về nơi mà y đã sống, thì điều đó chỉ chứng tỏ một trạng thái loạn thần mà thôi. Nhưng góp nhặt những sự kiện cũng không tạo ra được sự thấu hiểu cuộc sống. Kiến thức là một việc, còn thấu hiểu thông đạt lại là một việc khác. Kiến thức không đưa đến thấu hiểu thông đạt, nhưng thấu hiểu thông đạt thì có thể làm phong phú cho kiến thức, và kiến thức có thể bổ sung cho thấu hiểu thông đạt. Kiến thức là hết sức cần thiết, không thể bị xem thường. Không kiến thức, khoa giải phẫu hiện đại và hàng trăm kỳ công khác không thể hiện hữu được. Chúng ta không đả kích hay biện hộ cho kiến thức, nhưng chúng ta đang cố tìm hiểu toàn thể vấn đề. Kiến thức chỉ là một thành phần của cuộc sống, chứ không phải là toàn thể. Và khi thành phần đó chiếm lấy vị trí quan trọng thái quá, như lúc này đây, thì cuộc sống trở nên cạn cợt, một lề thoái nhàm chán mà con người đang tìm cách lẩn tránh, đào thoát bằng mọi hình thức giải trí tiêu khiển và mê tín, cùng với những hậu quả thảm hại. Chỉ kiến thức thôi, dù rộng rãi bao la và kết hợp khéo xảo thế nào đi nữa, vẫn sẽ không giải quyết được các vấn đề của con người. Và cứ cho rằng kiến thức sẽ làm được điều ấy, thì ắt sẽ chỉ mời gọi sự thất chí âu sầu, buồn đau thống khổ mà thôi. Con người cần một cái gì đó sâu xa tinh tế hơn nhiều. Ta có thể biết căm hờn thù ghét là vô ích, nhưng để thoát khỏi căm hờn thù ghét thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Tình thương, tình yêu không phải là vấn đề thuộc về kiến thức. Trở lại vấn đề, tư duy tích cực không phải là tư duy gì cả. Nó chỉ là một sự tiếp nối, có cải biến về cái gì đã được nghĩ ra. Hình thức bên ngoài của nó có thể thay đổi tùy lúc, tùy những thúc bách và áp lực. Nhưng cốt lõi của tư duy tích cực vẫn luôn luôn là truyền thống. Tư duy tích cực là tiến trình rập khuôn, và cái tâm rập khuôn thuận ứng không bao giờ có thể ở trong tình trạng khám phá cả. Nhưng tư duy tích cực có thể nào bị loại bỏ sao? Không phải nó cần thiết ở một mức độ nào đó trong cuộc sống con người sao? Dĩ nhiên là cần, nhưng điều đó không phải là toàn thể vấn đề. Chúng ta đang cố tìm hiểu xem kiến thức có thể trở thành một chướng ngại cho sự thấu hiểu chân lý không. Kiến thức thì cần thiết, vì không có nó, chúng ta lẽ ra đã phải bắt đầu lại hết thảy trong một số lãnh vực nào đó của cuộc sống chúng ta. Điều này khá đơn giản và rõ ràng rồi, nhưng kiến thức được tích lũy, dù bao la, rộng lớn, thì mấy đi nữa, nó sẽ giúp chúng ta thấu hiểu chân lý không? Chân lý là gì? Nó có phải là một lãnh địa chung mà ai ai cũng có thể dẫm chân lên được không? Hay phải chăng nó là một kinh nghiệm có tính chất cá nhân và chủ quan? Dù được gọi tên là gì đi nữa, chân lý, sự thật, ắt phải luôn mới, luôn sống động. Nhưng các từ mới và sống động được dùng chỉ để truyền đạt một trạng thái không tỉnh chết, không bất động, không phải là một điểm cố định trong tâm thức con người. Chân lý phải được khám phá lại từng chốc, từng chốc. Nó không phải là một kinh nghiệm có thể lặp lại, nó không hề có tiếp nối. Nó là một trạng thái không có thời gian. Sự chia chẻ giữa cái nhiều và một phải chấm dứt để chân lý hiện thực. Nó không phải là một trạng thái được đắc thành, cũng không phải là một điểm mà tâm trí có thể tiến triển đến dương tới. Nếu chân lý được nhận thức như là một vật có thể đạt đến, thì sự dung bồi kiến thức và sự tích lũy ký ức trở nên cần thiết, phát sinh ra có đạo sư và đệ tử. Một người thì biết, còn kẻ kia thì không biết. Vậy ông phản đối các đạo sư và môn đồ sao? Đây không phải là vấn đề chống đối lại một cái gì, mà là vấn đề nhận thức rằng sự rập khuôn thuận tòng vốn là khát vọng an toàn, cùng với những nỗi lo âu sợ hãi của nó sẽ ngăn trở sự chứng nghiệm cái không có thời gian. Tôi cho là tôi hiểu được những điều ông nói, nhưng không phải từ bỏ tất cả những gì mà ta đã thu thập được thì thật là vô cùng khó khăn sao? Thật ra, điều đó có thể khả hữu được sao? Từ bỏ để đắc thành là chẳng có từ bỏ gì cả. Thấy cái giả như là cái giả, thấy cái thật trong cái giả, và thấy cái thật như là cái thật. Chính điều này sẽ đem lại tự do cho tâm thức.